Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sống trong một thời đại thông tin. Rất là dễ để có thể tìm lời khuyên. Nếu quý vị có một cái nan đề nào đó, thì cứ vào trong Google hoặc Facebook, quý vị đánh một cái, ngày sau hoặc sau giờ đó, quý vị họ tìm ra hàng trăm, hàng ngàn cái lời khuyên. Tuần qua tôi bệnh, cho nên tôi thử tìm lời khuyên một người đau họng và ho thì trị bằng cách nào. Thì cái từ lời khuyên trên đó đọc á, thì có nhiều lời khuyên rất là chí lý để chúng ta có thể làm theo. Nhưng mà cũng có rất là nhiều lời khuyên hết sức là ngô nghê. Chúng ta cũng nghĩ là không biết nên làm hay không. Có nhiều lời khuyên tôi muốn làm theo, nhưng có nhiều lời khuyên tôi nghĩ rằng thôi bỏ qua đây cho xong. Nhưng có một lời khuyên mà tôi không thể bỏ qua. Đó là lời khuyên đến từ vị bác sĩ của tôi. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Vì sao chúng ta lại nghe lời khuyên của ông? Bởi vì nếu chúng ta không nghe lời khuyên của ông đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, thậm chí sinh mạng của chúng ta. Cho nên ở đời chúng ta có nhiều lời khuyên chúng ta không thể làm ngơ. Và đó là cái tựa đề mà tôi muốn dùng trong buổi sáng hôm nay để học với quý ông bà, anh chị em. Ở trong thơ Rôme, trong cuối thơ Rôme, sứ đồ Phao-lô có một lời khuyên mà chúng ta thấy ở trong câu số 17. Ông khuyên dành cho hội thánh, và tôi tin rằng lời khuyên đó chúng ta, hội thánh Đức Chúa Trời, không có quyền làm ngơ. Bởi vì nếu chúng ta, đó là lời khuyên đó có thể giữ cho hội thánh trước sự hiệp một, giữ hội thánh trong sự hiệp một trước nguy cơ chia rẽ và bè đảng, điều mà nhan nhản trong hội thánh xưa cũng như hội thánh này. Vì cái lời khuyên đó nó giữ cho hội thánh được lành mạnh trước những lời dạy dỗ sai lạc của những sự tà giáo và những sự sai trật khác. Cho nên đó là điều mà tôi phải học với quân bạn chị em buổi sáng hôm nay, để thấy cái lời khuyên của Phao-lô. Vậy thì Phao-lô khuyên chúng ta điều gì? Điều thứ nhất chúng ta thấy Phao-lô khuyên chúng ta đó là coi chừng sự chia rẽ bè đảng trong hội thánh, và coi chừng những sự dạy dỗ sai lạc trong hội thánh. Đây là điều mà chúng ta phải nghe, con cái Đức Chúa Trời phải nghe, bởi vì điều này nó ảnh hưởng đến đời sống đức tin của chúng ta, để ảnh hưởng đến sống tâm linh của chúng ta, thậm chí nó ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của chúng ta. Cho nên xin Đức Chúa Trời ngài giúp tôi với quý ông bà anh chị em học điều này với lòng biết ơn Chúa và mở lòng ra. Nếu quý vị ở đây tuần trước hoặc là nghe lời tôi, bài giảng của tôi trong tuần trước ở trong Rôme đoạn 16 từ câu 1 đến câu số 16, thì chúng ta nhớ thế này: hội thánh Rôme có một bức tranh rất là đẹp. Đó là một hội thánh nhỏ, mới, một số tín hữu cũng không lớn lắm, không đông đúc lắm, nhưng mà đó là một số tín hữu rất là yêu mến Chúa. Những tín hữu trong hội thánh Rôme rất là yêu thương nhau. Tín hữu trong hội thánh Rôme rất là tận tình cho công việc Chúa và hy sinh trong công việc Chúa. Mặc dù hội thánh nhỏ mới thành lập, nhưng mà rất nhiều tấm lòng như vậy, và đó là hội thánh đáng mơ ước. Nếu quý vị đọc từ câu 1 cho đến câu số 16 trở lại một lần nữa, sẽ thấy rằng đó là một hội thánh đáng mơ ước, rất là phước hạnh, rất là gần gũi yêu mến nhau. Nhưng mà điều đó không bảo đảm rằng hội thánh mãi an toàn. Đó là lý do mà Phao-lô nói đến câu số 17. Cái việc mà hội thánh bình an, hội thánh vui vẻ, hội thánh phước hạnh không bảo đảm rằng nó an toàn mãi mãi và nó miễn dịch trước những cái nguy cơ của sự chia rẽ và dẫn dắt của sự sai lạc. Do đó đây là điều mà sứ đồ Phao-lô khuyến cáo ở trong câu số 17. Chúng ta vừa thấy thế này, nếu quý vị đọc lại câu số 16 để đi đó, về trước đó, có thấy những cái lời lẽ rất là tốt đẹp hội thánh như vậy. Đúng một cái ông sang một cái ngã rẽ khác ở trong câu số 17. Ông nói như thế này: hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng. Coi chừng những kẻ gì? Những kẻ gây nên bè đảng. Và gì nữa, ông nói tiếp một câu mà chúng ta thấy câu này rất là nặng, rất là mạnh, rằng tôi khuyên anh em. Cái chữ khuyên này là một cái chữ mà thực đúng ra trong tiếng Việt chúng ta khuyên thì nó không đủ, phải dùng cái chữ là nài khuyên mới đúng. Ở trong thơ Rôme, ít nhất hai lần ông nói đến chữ nài khuyên. Cái nài khuyên ở trong Rôme đoạn 12, ông bảo rằng mọi người hãy thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng thân thể và linh hồn mình cho Đức Chúa Trời làm của lễ. Và bây giờ tại đây một lần nữa là ông nài khuyên, cái chữ urge trong tiếng Anh đó là tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng giữa vòng anh em. Những kẻ gây nên bè đảng và những kẻ làm gương xấu giữa vòng anh em. Và vì vậy cho nên chúng ta phải thấy thế này quý ông bạn chị em, tranh chấp chia rẽ không phải chỉ ngày nay. Chúng ta bảo là ở ngoài nay, xã hội ngoài nay nó tự do quá, nhiều người đủ thứ bao nhiêu, đa nguyên, đa nguồn, cho nên chúng ta luôn luôn có cái sự chia rẽ như vậy. Nhưng mà điều này đã có từ đời xưa. Từ cái thời mà Phaolô cách đây 2000 năm rồi, hội thánh bao giờ hội thánh hình thành, cái nguy cơ của sự chia rẽ vẫn có. Vì vậy cho nên cái nguy cơ đó là từ xưa, mọi lúc, mọi nơi cho mọi hội thánh. Dù hội thánh đông hay hội thánh ít, hội thánh mạnh hay hội thánh yếu, và tất cả hội thánh của Đức Chúa Trời đều đứng trước những nguy cơ của sự chia rẽ, nguy cơ của những người làm nên bè đảng và làm gương xấu cho dân sự của Đức Chúa Trời. Quý ông bạn chị em có thể đọc lại câu số 17 một lần nữa, thì tôi đọc lại quý vị thấy thế này. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Và ông bảo làm gì đối với trường hợp những kẻ đó? Hãy tránh xa họ đi. Ông khuyên như vậy, ông bảo hãy tránh xa họ đi. Vì sao tránh xa? Vì nếu không tránh xa những người đó thì hội thánh sẽ bị tàn hại, đời sống thuộc linh của con cái Chúa sẽ sa sút, thất bại, và hội thánh Đức Chúa Trời sẽ mất phước. Chúng ta có thể quan sát điều đó trong hội thánh, quan sát điều đó trong gia đình cũng được. Trong gia đình rất là gần, nếu mà gia đình có sự xung đột, có sự chia rẽ, thì quý vị thấy có phước hạnh không? No way, không thể nào được. Trong một gia đình của mình, con cái, vợ chồng, tất cả mọi người mà xung đột nhau, và trong hội thánh Đức Chúa Trời cũng ý như vậy thôi. Cho nên ông bảo rằng đối với những người như vậy, hội thánh sẽ mất phước. Và ông bảo rằng hãy coi chừng những người đó. Tức là hội thánh Roma vẫn còn ngon lành, vẫn còn tốt đẹp, nhưng mà hãy coi chừng điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một điều mà chúng ta nghĩ đến hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta cũng thấy ồ tốt đẹp, chung quanh tốt đẹp, tại sao nói đi điều này? Nếu cái thánh dạy như thế này, rằng những người bè đảng và những người chia rẽ đó vẫn có thể có trong hội thánh dù mọi thời đại. Cho nên đó là điều mà hội thánh Đức Chúa Trời phải coi chừng. Tôi trở lại vì điều này, nếu trong trường hợp mà phạm vi hẹp hơn một chút xíu, nhiều người nghĩ rằng tôi đâu có involve với hội thánh nhiều đâu, mình đi tới mình đi về mình đâu có biết cái chuyện đó, ai chia rẽ cho chia rẽ, bè đảng tôi đâu có bè đảng. It's okay. Thực ra cái điều đó nó sẽ làm chúng ta xấu mặt này, yếu mặt này, nhưng mà đỡ mặt kia. Nhưng ở trong gia đình thì sao? Ở trong gia đình thì sao? Chúng ta sẽ có những cái sự chia rẽ như vậy. Nếu trong trường hợp có sự chia rẽ trong gia đình thì rõ ràng cái phước hạnh nó sẽ không có trong gia đình. Cho nên bây giờ Phaolô kêu gọi là hãy coi chừng những điều đó. Và câu số 18 ông nói như thế này. Sau khi ông nói như vậy xong, nó câu 18 nói rằng vì những kẻ đó, tức là kẻ nào quý ông bạn cho em? Kẻ mà gây đến bè đảng đó, nhóm này nhóm kia đó, kẻ như thế gây bè đảng đó, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng của mình. Hầu việc cái bụng là làm sao là hầu việc cái bụng? Có ai hầu việc cái bụng mình chưa? Hầu việc cái bụng đó là thủ lợi, tức là làm lợi cho mình. Dĩ nhiên không chỉ là thức ăn, chúng ta khi nói ở bụng là một cái cách chúng ta hiểu rằng nó là thức ăn, nhưng mà nó không đơn giản chỉ là thức ăn. Có thể những người đi hầu việc Chúa hoặc giảng dạy chỉ vì là tiền bạc cũng có thể có, nhưng mà thực sự ra nó không ở trong cái chuyện tiền bạc mà thôi. Nó có thể là quyền lực, nó có thể là danh tiếng, nó có thể là ảnh hưởng, nó là có thể thao túng cá nhân. Tất cả những điều đó xảy ra trong hội thánh mà không nhất thiết là vấn đề tiền bạc, vấn đề ăn uống. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, đây là một điều hết sức là nguy hiểm trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói như thế này về những người đó. Ông nói như thế này ở trong phần sau của 18 rằng và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng những kẻ thật thà. Phaolô nói thêm rằng họ dùng lời ngọt ngào, sự vua nịnh dỗ dành, điều mà Phaolô nói trong thơ Ephesos đoạn 4 câu 14 rằng có nhiều người bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Tức là chúng ta theo Chúa nếu không khéo đó, có những sự dạy dỗ, có những điều mà người ta hướng dẫn chúng ta, dắt dẫn chúng ta không biết rõ lời Chúa, thì đôi khi chúng ta lại lạc khỏi đạo của Đức Chúa Trời, mà đáng ra chúng ta có lời của Đức Chúa Trời chúng ta sống theo. Cho nên khi ông bạn chị em học lời Chúa, muốn giữ đức tin của mình hãy biết rõ lời Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ người nói. Tôi đứng đây tôi nói chia sẻ về lời Chúa của ông bạn chị em. Đức Chúa Trời giao cho tôi trách nhiệm này và tôi chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời khi tôi ra giảng. Tuy nhiên, không phải luôn luôn những người đứng trên bục giảng là những người mà chúng ta nghe 100%, chúng ta không đút trọng những lời đó. Đó là điều mà tôi chia sẻ với ông bạn chị em. Mỗi người hãy biết rõ lời Chúa cho chính mình, phải biết gạn lọc, phải biết suy nghĩ, phải tự mình học biết lời Chúa, nhờ cậy Thánh Linh của Chúa để chúng ta không bị lừa lọc và sai lạc. Tại vì cái điều đó trong xã hội ngày xưa, xã hội ngày nó cũng có, và có càng nhiều hơn nữa. Và tôi biết rằng nhiều người đã thất vọng, nhiều người đã sa ngã bởi vì có những người dạy dỗ những điều sai trật trong đời sống của họ. Đáng ra phải dạy dỗ theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một những điều mà chúng ta biết rằng những người mà gây đến bè đảng dạy những điều mà sai trật như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến hội thánh và ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của chúng ta. Tôi đọc một bài viết của một sư Chuck Swindoll. Ông viết về cái bài giảng này, về cái những câu kinh thánh này đó. Ông nói như thế này, ông đặt một cái tựa đề bài giảng của ông là Bulls on God's Vineyard, tức là những con heo rừng, nói trên miền Bắc là những con lợn lòi ở trong vườn nho của Chúa. Quý vị đọc kinh thánh biết rằng ở trong Nhã Ca đó, tác giả Nhã Ca có câu nói rằng là hãy bắt những con chuồn nhỏ trong vườn nho, right? Những chuồn nhỏ nó chút xíu thôi, nó chạy, nó ăn những cái trái nho như vậy. Cái con chuồn nhỏ đó nó không có, nó hại. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là bây giờ là có con lợn rừng, một cái con heo rừng đó, mà nó đi vào trong vườn nho thì quý vị nghĩ còn gì không? Ô, tan tành xíu quạch. Và vì vậy cho nên theo cái cách nói đó của ông đó, ông bảo rằng nếu có những kẻ đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời đó, trong vườn nho của Đức Chúa Trời đó, thì tan tành. Vì vậy cho nên ông bảo rằng có chừng những người mà dạy dỗ chúng ta không đúng, và ông đưa ra bốn điều. Nếu quý bạn chị em nhớ thì đây là điều bốn điều mà tôi nghĩ rằng khi chúng ta nghe một người giảng, một người dạy, hãy gạn lọc những điều đó. Hãy biết rõ những điều đó, kể cả những người đứng trên đây như tôi là mục sư, hãy lọc gạn lọc những điều này khi chúng ta nghe lời giảng bất kỳ một người nào. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng trên mạng rất là dễ, YouTube, Facebook, ở chỗ nào mở ra một cái có nhiều người giảng, nhiều người truyền nhau cái bài học này, bài học khác, ông nọ đi ông kia, và nghe nó êm tai vô cùng. Nhưng mà đây là điều quan trọng của chúng ta, đặc biệt trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe lời Chúa thì chúng ta phải có cách để gạn lọc. Ông nêu lên bốn câu hỏi để chúng ta phải tự đặt những câu hỏi như thế này khi chúng ta nghe lời giảng. Câu hỏi thứ nhất, tôi không có post em bé, nhưng mà câu hỏi thứ nhất ông nói như thế này. Khi mà chúng ta nghe lời người đó giảng dạy đó, thì chúng ta đặt câu hỏi rằng những điều tôi nghe đó có đúng với Kinh Thánh hay không? Nó có phù hợp với những điều lời Chúa dạy hay không? Điều đó có bắt buộc chúng ta phải hiểu Kinh Thánh nữa. Nhưng mà thực ra thì chúng ta biết được để bảo vệ đức tin của chúng ta, để sống theo Chúa của chúng ta. Cho nên rất là cần thiết. Câu hỏi thứ hai đó là ông bảo rằng những điều tôi nghe đó có nhằm tôn cao Chúa hay không? Và điều thứ ba, ông nói rằng những điều tôi nghe đó có giúp tôi trở nên tin kính nhiều hơn hay không? Và điều thứ tư, ông nói rằng những gì tôi nghe đó có làm cho tôi có một ý nghĩ tốt đẹp về anh chị em đồng đức tin của chúng tôi trong hội thánh hay không? Tôi đọc lại bốn điều đó, ông nói rằng những điều tôi nghe đó có đúng Kinh Thánh hay không? Điều thứ hai là những điều tôi nghe đó có nhằm tôn vinh Chúa hay không? Điều thứ ba, ông nói rằng những điều tôi nghe đó có giúp cho tôi để trở nên tin kính, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa nhiều hơn hay không? Hay là nó chỉ mua vui cho tôi thôi, làm cho tôi cảm thấy được vỗ về, được thích, như những người nào đến là những cái dùng những lời ngọt ngào thôi đó, hay là những điều đó có đem tôi trở nên tin kính Chúa hay không? Và điều thứ tư, một lần nữa, những gì tôi nghe có làm cho tôi có những ý nghĩ tốt đẹp về anh chị em tôi là những người trong gia đình của Thánh Đức Chúa Trời hay không? Nếu chúng ta nghe những điều đó, hướng dẫn những điều đó làm chúng ta bắt đầu ngờ vực, làm chúng ta bắt đầu có một sự chia rẽ mầm mống, thì ở cái chỗ câu 17, câu 18 là những điều áp dụng cho chúng ta. Tôi cầu nguyện là Đức Chúa Trời bảo vệ hội thánh Chúa, và đây là lời mà Phaolô cảnh cáo hội thánh Roma ngày xưa, cũng là lời cho chúng ta để hội thánh Chúa luôn luôn có một cái sự hiệp một và chúng ta được nuôi dưỡng trong lời của Đức Chúa Trời. Amen. Không quý ông bà anh chị em, xin Chúa bảo vệ gìn giữ hội thánh của Chúa trong điều này. Nếu chúng ta đọc câu 19 và câu 20 nữa đó, thì Phaolô nói như thế này: sự anh em vâng phục thì ai cũng biết rồi, vì tôi vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Phaolô đọc cái câu 19, Phaolô có vẻ an tâm bởi vì hội thánh Roma là hội thánh hay vâng lời. Họ khôn ngoan về điều lành và thanh sạch, tức là tránh được điều dữ đó. Giống như của Chúa Giêsu dạy rằng hãy khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10. Tức là cái đời sống của một con cái Chúa phải hiểu biết và suy nghĩ và nhìn thấy những điều nào. Nhờ đó Chúa sẽ giày đạp Satan dưới chân. Người giày đạp đó là Chúa, nhưng mà quý vị thấy ở trong câu số 20 không? Giày Chúa giày đạp dưới chân, ở dưới chân anh em. Tức là Chúa thì dày đạp mà Satan ở dưới chân chúng ta. Nói cách khác là chúng ta những con cái Chúa, nhờ cậy Chúa, lời Chúa, chúng ta có thể chiến thắng. Hội thánh của Đức Chúa Trời có thể chiến thắng. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, một lần nữa đây là điều chúng ta suy nghĩ với nhau rằng nguy cơ của sự chia rẽ, nguy cơ của sự bè đảng và dạy dỗ sai lạc không chỉ có ngày xưa nhưng cũng có hôm trong hôm nay nữa. Nó không phải là cái chuyện, không phải là chỉ nhà người ta thôi, nhưng mà cũng ngay ở trong gia đình mình. Không phải là chuyện hội thánh ở bên kia, nhưng ở trong hội thánh của chúng ta vẫn có thể xảy ra. Cho nên một trong những trách nhiệm của người chăn bầy, khi tôi đọc điều này, tôi học điều này, và rất là nhiều điều, một trách nhiệm của người chăn bầy đó là bảo vệ hội thánh khỏi sự chia rẽ và nuôi dưỡng hội thánh bằng lời của sự sống. Và đó là trách nhiệm của những người hầu việc Chúa, trong đó có tôi. Cho nên tôi chia sẻ điều này với các bạn chị em buổi sáng hôm nay, một đề tài tôi ít khi trở lại, đó là mong rằng anh chị em hiểu cho điều này, giữ theo lời khuyên của Phaolô để hỗ trợ những người hầu việc Chúa, hỗ trợ những người như chúng tôi hầu việc Chúa, để cho những người chăn bày của Đức Chúa Trời làm thế nào để hội thánh Chúa tiếp tục được hiệp một, tiếp tục được lớn lên, tiếp tục được mạnh mẽ, tiếp tục được phước và lẫm vinh hiển dành Chúa. Nếu quý vị đọc cuốn Hội Thánh theo đúng mục đích của mục sư Rick Warren, ở trong đó ông có một cái đề nghị rằng có một người nào đến Hội Thánh mà đến với người thứ ba đó, nói xấu về cái người thứ hai đó, thì cái người có thứ ba đó có trách nhiệm phải ngăn chặn người đó lại, không được nói điều đó chỉ Hội Thánh của Chúa. Và nếu cần thì người đó phải rời Hội Thánh. Và đây là điều mà tôi nghĩ rằng Hội Thánh chúng ta đôi khi chúng ta sợ ngọt nhạt lẫn nhau, sợ buồn lòng nhau, không dám. Nhưng mà đây là một điều thật Kinh Thánh dạy đúng với ông bà, anh chị em. Tôi không nghĩ đến ai hết trong đầu, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là lý do mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời phải, khi Phaolô bảo rằng hãy tránh xa những người đó, tức là Hội Thánh Đức Chúa Trời phải được tinh tuyền trong những việc đó. Tôi cầu nguyện rằng dù có thể chúng ta không đông hơn, nhưng mà Hội Thánh Đức Chúa Trời phải là những con người yêu mến Chúa, kính sợ lời Đức Chúa Trời, và lời Đức Chúa Trời giữ chúng ta ở trong Ngài. Đó là cái điều mà chúng ta phải học lấy, phải xin Đức Chúa Trời giúp tôi và quý ông bà anh chị em sống trong điều này. Amen. Hội Thánh, xin Chúa giúp chúng ta và chúng ta thấy điều nào nó ảnh hưởng liên quan đến đời sống của chúng ta là vậy. Điều thứ hai tôi chia sẻ với ông bà anh chị em đó là vì hầu việc Chúa, trong Hội Thánh của Chúa cần có những người bạn đồng lao. Tôi kể quý vị mình nghe điều này. Tôi trong tuần qua tôi bị bệnh. Thực ra thì tôi bị đau cái cổ, rác cái cổ từ thứ bảy tuần trước, cái ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật là ngày rất dài với tôi. Và sáng thứ hai tôi ngủ dậy mệt lả người, mà cái cổ thì nó đau, mà tôi ho nữa. Tôi mới gọi bác sĩ. Cái cô mà tiếp điện thoại tôi từ bên kia hỏi bác bị làm sao. Tôi bảo rằng tôi ho, và tôi đau cổ và tôi ho. Cô nói rằng bác không được đến đây. Lát nữa bác sĩ sẽ gọi lại cho bác qua phone, bác sĩ sẽ chẩn bệnh bác qua phone mà thôi. Và tôi nói thôi được, thì tôi sẽ đợi bác sĩ. Và sau đó thì bác sĩ gọi lại cho tôi. Bác sĩ cũng hỏi tôi một vài, bác sĩ bảo tôi là phải đi xét nghiệm cúm, xét nghiệm viêm họng và xét nghiệm COVID. Và nếu trong trường hợp mà cúm và viêm họng mà âm tính đó, thì maybe là COVID. Cho nên bác sĩ bảo tôi đến văn phòng bác sĩ để khám nghiệm. Ông đóng cửa không cho tôi vào, bảo tôi ở ngoài parking lot á. Có người đưa miếng giấy ra cho tôi rồi bỏ đi, bảo tôi là tôi bóc cái miếng giấy đó tôi rồi cái mấy cái que tâm đó bỏ vào miệng này kia tôi bẻ ra rồi tôi đi ra xa để cổ mới bóc vô. Thì hiển nhiên cái điều đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi chỉ đến được parking lot mà thôi. Rồi cuối cùng tôi thử hai kia thì nó negative. Và cuối cùng tôi phải thử COVID. Thử COVID thì tôi muốn cho nó chắc là tại vì tôi sẽ giảng tuần tới ở tại Đại lễ Giáng sinh, và coi là tuần sau tôi sẽ giảng ở Atlanta, cho nên tôi nghĩ tôi phải xét nghiệm bằng PCR, right? Và đó là cái phương pháp là nó chính xác hơn nhiều, và nhưng mà nó mất nhiều ngày. Cho nên thử nghiệm xong thì tôi về thì đâu có biết mình có COVID hay không. Cho nên về nhà thì tôi phải vào phòng, tôi vợ tôi báo là anh vào trong phòng á, đóng cửa lại đi. Nhà nít không à, tội nghiệp lỡ ra mà nó mình có bệnh mà lây tụi nó thì tội nghiệp nó, bây giờ biết làm sao được. Cho nên tôi phải ở phòng đóng cửa lại, tôi nói như vậy là mất mấy ngày. Vì vậy cho nên đóng phòng mà cũng mệt đuối mệt lã, mà vợ tôi cứ mỗi lần mà đem thức ăn cho tôi á, thì bưng cái khay vô xè mở cái cửa, khẩu trang thì bịt miệng kín, đưa xè cửa để đó rồi lui ra, tôi đấy tôi lấy tôi ăn. Rồi ăn xong thì đem cái khay để cho đó, vợ tôi lại tế sẽ lấy ra, cần cái gì thì gọi điện thoại hoặc là nói qua cánh cửa đó. Tất cả có ai mà đã biết việc này thì biết rồi. Thật ra thì tôi nghĩ là đây là một cái việc mà nó rất phiền. Tôi không biết giả sử như mình bệnh thì nó thế nào nữa. Nhưng mà điều đó nó kéo dài vài ngày. Tôi nghĩ thế này, đây là một cái bệnh rất là quái ác. Khi mình bệnh thì cần chăm sóc, cần gặn gũi, cần nâng đỡ, không? Tôi nghĩ cái cảnh này chị Kim Anh rất là biết rồi. Thế là tội nghiệp những người bệnh như vậy. Trên thế giới đến giờ này hơn 5 triệu người đã chết vì bệnh COVID. Nhưng sự thực tôi nghĩ rằng số người chết bị bệnh COVID ít hơn như vậy. Nhưng có nhiều triệu người chết là vì cô đơn, vì không được chăm sóc, không được gần gũi, và họ cảm thấy sống một mình ở trong khung cảnh như vậy. Và cái việc, thưa quý ông bà, anh chị em, thật khó cho một người để có thể sống đơn độc. Khốn khổ cho một người khi phải đối đầu với nan đề mà chỉ một mình. Và càng khó cho một người khi hầu việc Chúa phải làm một cách đơn độc. Và hầu như điều đó là điều không thể. Cho nên câu chuyện của chúng ta, tôi nói câu chuyện đó để liên quan đến sự hầu việc Chúa của Phao-lô. Phao-lô làm người đi hầu việc Chúa khi lần đầu tiên ông được hội thánh Antioch sai đi đó. Ông có một người bạn đồng hành với ông là ai quý vị nhớ không? Ba-na-ba. Và sau khi ông với Ba-na-ba cãi lộn với nhau trận rồi đó, chia tay nhau, thì Phao-lô đi một nơi. Ông có một người nào khác đi với ông không? Ông phải có một người khác, là Sila. Rồi sau Sila là ông tới Timothê. Rồi sau Timothê là ông lấy thêm một người nữa là Luca. Tức là trên cái sự hầu việc Chúa của Phao-lô, ở trong những chốn hiểm nguy khó khăn, ông đều có những người bên cạnh của ông. Và bây giờ, trong cái bức thư mà ông viết cho hội thánh Roma mà chúng ta đang đọc này đó, ông đang viết ở tại Corinto. Và khi viết bức thư này đó, là chung quanh ông có một số người, hỗ trợ ông, một cái đội ngũ hỗ trợ của ông, những người đồng lao của ông, hiệp một, cộng tác và cùng làm việc với ông ở trong thư này. Đó là từ câu 21 cho đến câu 24. Nếu quý vị có kinh thánh sẽ thấy trong đó. Nếu quý vị có thể giúp giùm tôi từ trong câu 21 đến câu 24 là Phao-lô nhắc đến một số người, thư này nhắc đến một số người. Trong cái danh sách đó có bao nhiêu người, quý vị đếm giùm tôi coi. Cái này nó ngắn hơn tuần trước cho nên tôi nghĩ quý vị có thể đếm được. Nếu trừ trường hợp quý vị không có kinh thánh thôi. Không có kinh thánh thì không nhớ, nhưng mà có kinh thánh thì sẽ đếm được là bao nhiêu người. Quý vị thấy bao nhiêu người? Anh Hưng thì nói 7 người. Ngà thì nói 8 người. Và trong nếu mà đếm lại thì 8 người, chắc là đếm nhanh quá. Trong này có 8 người. Nếu quý vị đọc đó, là thế này tôi đọc. Ông nói rằng Timothê kể cùng làm việc với tôi chào anh em. Tức là trong cuối bức thư cho nên ông nói rằng đây một số người gửi lời chào thăm đó. Lucius, Jason và Sosibate là bà con của chúng tôi cũng vậy. Tôi là Tạc Tiêu, cái ông thư ký của Phao-lô đó là Tạc Tiêu. Là người chép bức thư này chào anh em. Gai-út là người để tiếp đãi tôi, tiếp đãi cả hội thánh chào anh em. Erat Quang, kho bạc thành phố là người anh em của chúng ta cũng chào anh em. Tức là trong cái 8 người mà ông nói chào này, quý vị sẽ thấy điều này. Khi mà tôi đọc điều này, tôi thấy nó giống như cái cảnh mà chúng ta ngày hôm nay mà FaceTime vậy đó. Ví dụ như thế này, nếu trong trường hợp mà tôi FaceTime hoặc là Skype từ Việt Nam chẳng hạn, mà tôi lấy một cái phone tôi làm thế này, tôi đọc, tôi nói chuyện với người phía bên kia đó, thì ở cùng với tôi nó có một nhóm người trong gia đình có 5-7 người, thì nói là ba đang nói chuyện với chú đó, hoặc là tôi đang nói chuyện với em đó, ai muốn nói không, thì họ mới trường cái mặt vào ở trong cái phone này này, hi bye rồi chào nhau như vậy. Và khi mà tôi đọc cái này tôi thấy nó giống y như vậy. Nếu lúc bây giờ đó mà Phao-lô có gọi cho hội thánh Roma đó, thì những người ở cùng với ông đó là cũng nói y như vậy. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của cái việc mà những người đó họ chen nhau ở trong cái chỗ đó, họ gửi lời chào thăm đến hội thánh Roma, ít nhất là 8 người. Thì chúng ta có thể thấy thế này, cái hình ảnh nó rất là gắn bó giữa những người hầu việc Chúa với Phao-lô ở tại Corinto. Khi ông dám dự định có những dự định lớn hơn, những người này họ làm với Phao-lô đồng một lòng. Không đơn giản, nhưng mà đã đồng một lòng với Phao-lô, gắn bó với Phao-lô ở trong sự hầu việc Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, thành quả chức vụ của Phao-lô là một thành quả tuyệt vời ở trong Kinh Thánh. Nhưng thành quả đó không phải là chỉ của Phao-lô, mà đó là của đội ngũ của Phao-lô. Có những người hỗ trợ Phao-lô, sở dĩ Phao-lô có thể dám đi đến những vùng xa, có thể dám đối đầu với những nan đề là tại vì chung quanh ông có những người hỗ trợ ông. Như tôi nói với quý ông bạn chị em vài tuần trước rồi, ông dám đi Tây Ban Nha là tại vì ông biết rằng sẽ có một số tín hữu ở Roma giúp ông. Nếu tín hữu Roma không giúp ông, không đi được. Cho nên một lần nữa là thành quả của một người hầu việc Chúa là thành quả của đội ngũ đó. Thông thường những người hầu vị Chúa đó thì chúng ta nếu mà có sự thất bại đó là đổ trên người đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, thất bại của người hầu vị Chúa là thất bại của đội ngũ đó. Và sự kết quả của người hầu vị Chúa là kết quả của đội ngũ đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta thấy sức mạnh của những người đồng lao là điều vô cùng quan trọng. Đó là việc ngày xưa, anh em, anh chị em nghĩ rằng ngày hôm nay người hầu vị Chúa có cần những người đồng lao không? Và những người đồng lao là ai? Nếu đi tìm người đồng lao thì tìm ra ai ở đâu? Đi qua hội thánh gọi lên để tìm phải không? Nó ở trong những cái hàng ghế này nè. Nếu mà có anh em nào mà đang làm công việc gì đó, lo vấn đề chứng đạo, thăm viếng, chăm sóc, dạy đường nhật, thực ra họ cần người đồng lao là tìm trong những hàng ghế đó quý ông bà anh chị em biết không? Mỗi người đều phải làm điều đó. Nếu chúng ta không làm, không giúp họ thì chúng ta không thể nào chê là những người đã làm hư, làm sai. Tại vì cái thành quả là thành quả chung và cái trách nhiệm đó cũng là trách nhiệm chung. Cho nên đây là điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em rằng mỗi người hầu vị Chúa đều cần người đồng lao để có hầu vị Chúa với mình. Hãy làm một người đồng lao để chiến thắng cho Chúa. Một những điều mà đáng ngại như tôi thường chia sẻ đó là người hầu vị Chúa đó là khi mà bất bình hoặc người dùm buồn một cái là gọi cú điện thoại là coi như không thấy mặt nữa. Và đó là điều đáng buồn vô cùng trong một đội đồng lao. Nếu trong trường hợp đội ngũ như vậy thì không thích nào mà hội thánh lớn lên được. Cho nên hãy cam kết với nhau, có thể thất bại với nhau hay có thành công với nhau, hãy sống với nhau. Và tôi tin rằng nếu mà có thể như vậy thì chúng ta sẽ đi xa giống như Phao-lô có thể đi xa hầu việc Chúa. Quý vị có tin rằng hội thánh của chúng ta có thể làm cho người chưa tin Chúa không? Yes, nếu trong trường hợp chúng ta làm cùng với nhau và chúng ta có thể làm cho người tin Chúa trở nên trưởng thành và kết quả không? Yes, có thể nếu chúng ta làm chung với nhau. Và sứ mạng đó là sứ mạng cho tôi và sứ mạng cho quý ông bà anh chị em. Cầu xin Chúa giúp chúng ta và dạy chúng ta về điều này. Tôi chia sẻ với quý vị điều thứ ba của bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay. Đó là Chúa là đấng làm cho vững mạnh, vì vậy cho nên Ngài đáng được vinh hiển. Đó là cái phần cuối của những câu kinh thánh ở trong Rôme đoạn số 16. Ba câu cuối này là cái lời chúc tụng trong một câu văn, nó rất là trúc trắc. Nếu quý vị chỉ đọc, tôi đọc đi đọc lại hoài, nó trúc trắc cái ý của nó. Nó ngoằn ngoèo, nó khó hiểu. Cho nên quý vị đọc lại, tôi đọc quý vị nghe thì quý vị thấy rằng thầy tự nhiên mình nắm cái ý đó nó hơi lộn xộn, là tại vì ông lấy cái ý trước đó, ý sau ông bổ sung cái ý trước, rồi ý sau nữa ông bổ sung cái ý sau, ý sau nữa ông bổ sung cái ý sau nữa. Vì vậy cho nên tự nhiên nó làm cho chúng ta lẫn lộn. Quý vị đọc là thì ý sẽ thấy rồi đây. Tôi đọc: người khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ trước đời đời, giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri làm bày ra cho mọi dân đều biết, đặng họ đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Chúng ta biết tiếng Việt đó, mà đọc tiếng Việt tự nhiên nó ngoằn ngoèo liền tại chỗ. Nhân Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Và bây giờ trong trường hợp này đó thì tôi mới nghĩ rằng đây là cái cách mà để hiểu câu này, đó là cắt khúc giữa bỏ đi, đọc cái đầu với cái đuôi. Tại khúc giữa đó là nó giải thích cái đầu thôi. Cho nên đây là cái việc nếu quý vị đọc mà giống trên bảng thì quý vị sẽ thấy dễ hiểu. Người khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ là chúng ta biết rằng Chúa là đấng làm vững chí, vững lòng chúng ta. Và câu 27: nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen. Đọc như vậy dễ hiểu hơn vì thế này. Có nghĩa là Chúa là đấng làm cho chúng ta vững mạnh bởi phúc âm và lời của Ngài. Và bởi vì Chúa là đấng làm cho chúng ta vững mạnh, cho nên Ngài là đấng đáng được vinh hiển. Quý vị thấy được đó không? Đơn giản nó chỉ có vậy. Cho nên khi chúng ta học được, chúng ta thấy là Chúa làm cho tôi vững mạnh và Chúa đáng để cho tôi tôn vinh Ngài. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, đây là điều tôi muốn kết luận lại với quý vị rằng từ ngày theo Chúa đến nay, tất cả mọi người chúng ta từ ngày theo Chúa đến nay, mỗi người chúng ta đều trải qua những thử thách. Có những lúc chúng ta gần như ngã quỵ, chúng ta muốn bỏ cuộc. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình muốn buông tay, nhưng rồi bằng một cách nào đó Chúa can thiệp. Bằng một cách nào đó chúng ta nghe lời Chúa, sự dạy dỗ của Chúa vực chúng ta dậy, nâng đỡ và làm cho chúng ta đứng vững cho đến ngày nay. Là đó là lời của Đức Chúa Trời. Điều đó có đáng cho chúng ta cảm tạ Chúa hay không? Trong những lúc chúng ta đáng lăn lại, chúng ta ngã dài rồi, lời Chúa đem chúng ta lại, chứ không phải ai khác và điều gì khác. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, đó là điều chúng ta đang cảm tạ Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì chúng ta không bơi lội một mình trong những cái biển hồ thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta, khi này khi khác, chúng ta đều có những lúc thử thách. Hãy nhớ một điều rằng, chúng ta không làm một đấng một mình. Đức Chúa Trời là đấng sẵn nâng đỡ chúng ta. Chúng ta không đơn chiếc trước những nghịch cảnh mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta không cục đường trước những cái cơn sóng dồi dập như vậy. Vì Chúa là đấng gìn giữ và làm cho chúng ta vững mạnh. Cho nên tôi đi khuyên quân bạn cho em hãy nhớ rằng, trong tất cả mọi nan đề trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời luôn luôn bảo vệ gìn giữ chúng ta. Cho nên hãy ca ngợi và chúc tụng Chúa vì sự khôn ngoan kỳ diệu của Ngài. Điều Ngài đã làm trên đời sống nhỏ bé tầm thường của chúng ta, Chúa đã can thiệp để làm điều đó. Đó là điều Phaolô nói rằng, ngợi khen đấng đã làm vững chí anh em bởi lời của Ngài, bởi sự rao giảng này. Chúa chứ không phải Phaolô đã làm nên những điều này. Và cuối cùng thì ông nói một câu mà hãy nói như Phaolô như thế này, ở trong câu số phần sau của 27 rằng, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Sáng nay tôi ngủ dậy, tôi cầu nguyện với Chúa trong phòng riêng tôi. Tôi nghĩ đến câu cuối cùng của thơ Rumi. Tôi giảng Rumi cho ông bạn Mạnh Xem Hồ Thánh gần một năm nay, từ đầu năm đến bây giờ. Và bây giờ là đây là điểm kết thúc của thơ Rumi. Tôi nghĩ đây là một cái lời kết của một bức thư rất tràn đầy sự khôn ngoan, sâu nhiệm dành cho tín hữu tại Hồ Thánh Rumi và dành cho chúng ta. Rất là tuyệt vời. Tôi đọc lại quý ông bạn anh em nghe thấy rằng, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan đời đời vô cùng. Và tôi nghĩ rằng cái kết thúc một bức thư như vậy là một cái kết thúc tuyệt vời. Và tôi hình dung thế này, giả sử và tôi ước ao rằng nếu cuộc đời tôi kết thúc thì kết thúc với câu kinh thánh như thế này, rằng nếu chúng ta kết thúc là chúng ta kết thúc vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bất kỳ trường hợp nào quý ông bà anh chị em, khi chúng ta vứt bỏ cuộc đời của chúng ta với bao nhiêu những cái ham hố của chúng ta một cách phi lý. Cho nên hãy kết thúc cuộc đời chúng ta như vậy. Cho nên xin Đức Chúa Trời giúp cho tôi với quý ông bà, anh chị em, dù điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ thương xót và cứu chúng ta lại. Thì hãy nhớ rằng sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan thuộc về Đức Chúa Trời, và ơn Đức Chúa Trời đã chúng ta, và Ngài đáng là đấng đáng cho chúng ta chúc tụng tôn vinh Ngài. Amen. Hội Thánh, tôi mời mọi người cùng đứng lên và đọc lại với tôi câu kinh thánh này. Xin ban kỹ thuật bỏ lại trên cái câu này ở trên cái screen. Chúng ta sẽ đọc cái câu này với nhau một lần nữa. Mong rằng quý vị có thể nhìn thấy được. Nếu ở xa không nhìn thấy, quý vị có thể nhìn thấy trong phone của mình. Chỉ đọc từ câu 27 thôi. Và đây là cái câu mà tôi muốn rằng nó kết thúc bài giảng, kết thúc sách, mà tôi ước ao rằng hãy sống cam kết nó kết thúc cuộc đời của chúng ta nếu có thể. Tôi muốn đọc câu này cùng với nhau, các bạn chị em chúng ta cùng đọc. Nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen. Hãy đọc lại một lần nữa như là chúng ta nghĩ rằng dành sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta bắt đầu. Nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời. Amen. Chúng ta cầu nguyện.